Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đại sứ Mỹ nói Mỹ muốn hỗ trợ ngư dân Việt Nam trên biển. Google hỗ trợ Việt Nam quảng bá cổng dịch vụ công quốc gia. Truyền thông Trung Quốc đồng loạt phản pháo vụ Mỹ ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán. Và Trung Quốc đe dọa ngừng công nhận hộ chiếu Anh của người Hồng Kông.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kurtenbrink hôm 22 tháng 7 cho biết muốn hỗ trợ ngư dân Việt Nam trên biển sau khi hai nước ký một thỏa thuận tăng cường năng lực thực thi pháp luật thủy sản và quản lý nghề cá. Phát biểu trong lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, ông Kurtenbrink nói rằng phía Mỹ mong muốn hợp tác cùng Việt Nam nhằm phát triển nghề cá một cách bền vững và hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe dọa bất hợp pháp trên biển. Nhà ngoại giao này không nói cụ thể về các mối đe dọa, nhưng phía Mỹ hồi tháng 4 từng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đâm tàu cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Hoa Kỳ có bề dày kinh nghiệm trong việc quản lý và thực thi pháp luật thủy sản và sẵn sàng chia sẻ. Ông Kurtenbrink cho biết, ít lâu sau khi chính quyền Washington lần đầu tiên bày tỏ quan điểm chính thức về các tuyên bố chủ quyền mà phía Mỹ coi là hoàn toàn phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Đại sứ quán Mỹ cho hay, những hỗ trợ của phía Hoa Kỳ trong khuôn khổ của biên bản ghi nhớ trên sẽ giúp tăng cường năng lực cho phía Việt Nam thông qua trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất, cũng như thực hiện các dự án và chương trình hỗ trợ kỹ thuật phù hợp. Ngoài ra, thỏa thuận đó cũng sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa Việt Nam, Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế nhằm đảm bảo duy trì hòa bình. Ngoài ra, thỏa thuận đó cũng sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa Việt Nam, Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế nhằm đảm bảo duy trì bền vững nguồn lợi sinh vật biển và đấu tranh phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định. Tin cho hay, kể từ năm 2015, Hoa Kỳ và Tổng cục Thủy sản Việt Nam đã hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật, thủy sản và quản lý nghề cá thông qua các khóa đào tạo kỹ thuật, các chuyến đi học tập trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật khác. Theo Đại sứ quán Mỹ, Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ bàn giao cho Cục Kiểm ngư Việt Nam một trung tâm huấn luyện tại Chi cục Kiểm ngư vùng 5 Phú Quốc vào tháng 2 năm 2021. Trung tâm này được cho là sẽ giúp nâng cao đáng kể năng lực cho Cục Kiểm ngư cũng như lực lượng kiểm ngư địa phương tại 28 tỉnh duyên hải của Việt Nam.
Việt Nam cho biết tập đoàn Google của Hoa Kỳ vừa đề xuất hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc quảng bá cổng dịch vụ công quốc gia và cam kết sẽ hợp tác lâu dài với Việt Nam. Hôm 22 tháng 7, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Việt Nam Mai Tiến Dũng có buổi trao đổi trực tuyến với ông Scott Bowman, chủ tịch Google khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và cho báo chí biết rằng Google sẽ hỗ trợ chính phủ Việt Nam quảng bá cổng dịch vụ công quốc gia. Với việc Google đề xuất hỗ trợ quảng cáo cho cổng dịch vụ công quốc gia, sẽ góp phần tích cực giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn đối với các dịch vụ công cung cấp trên cổng này, trang chính phủ cho biết. Trong nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính, vào tháng 12 năm 2019, Việt Nam khai trương cổng dịch vụ công quốc gia với 8 nhóm dịch vụ công ban đầu, từ đăng ký giấy tờ cá nhân như khai sinh khai tử đến thành lập doanh nghiệp. Nhưng qua 7 tháng hoạt động, cổng này chỉ giải quyết được khoảng 201.000 hồ sơ. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Mai Tiến Dũng đề nghị Google hỗ trợ thiết lập kênh Cổng Dịch vụ Công Quốc gia trên YouTube nhằm đăng tải nội dung hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Scott Bowman cho biết Google mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam, mong muốn tiếp tục các nỗ lực của mình để giúp Việt Nam tiến tới cách mạng công nghệ 4.0. Ông Scott Bowman cho biết, Google cũng đang làm việc với Bộ Công Thương để hỗ trợ đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp lớn hơn trong tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Trong 3 năm qua, các lãnh đạo của Google từng khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để gỡ bỏ các thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam đặc biệt mở rộng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, trong khi phía Hà Nội luôn yêu cầu Google phải mở văn phòng đại diện tại nước sở tại. Truyền thông trong nước cho biết tính đến tháng 5 2019, Google hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam trong việc ngăn chặn gỡ bỏ khoảng 8.000 video clip xấu độc trên YouTube theo yêu cầu của bộ này. Trang The Information nhận định rằng Google luôn phải đảm bảo cân bằng giữa phát triển thương mại và áp lực kiểm duyệt thông tin từ chính quyền Việt Nam.
Việt Nam đã làm được một sự khác biệt là trở thành một nước đông dân nhất thế giới, không ghi nhận ca tử vong nào liên quan đến COVID-19 dù có đường biên giới dài với Trung Quốc, nơi xuất phát dịch virus corona hiện đang hoành hành toàn cầu. Tuy nhiên, thành công đó không giúp Việt Nam tránh khỏi những hậu quả khác của đại dịch, trong đó có sự gia tăng về bạo lực gia đình. Ngôi nhà Bình Yên, Ngôi nhà Ánh Dương và Saga là ba trong số những tổ chức nhận được những cuộc gọi từ những người tìm kiếm sự giúp đỡ trong các trường hợp bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Trong những tháng gần đây, các cuộc gọi tìm kiếm sự giúp đỡ về bạo lực gia đình tới các trung tâm này tăng mạnh và các dấu hiệu cho thấy đại dịch COVID-19 là một phần nguyên nhân. Ngôi nhà Bình Yên, một mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dành cho phụ nữ và trẻ em nạn nhân của bạo lực gia đình và xâm hại, và Ngôi nhà Ánh Dương, nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, phối hợp với Quỹ Dân số và Phát triển của Liên Hợp Quốc UNPA, đã nhận được một số lượng các cuộc gọi tăng gấp đôi, trong khi các cuộc gọi tương tự tới Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên, gọi tắt là Saga, tăng 20% so với bình thường. Đây cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu khi nhiều quốc gia ghi nhận tỷ lệ tăng cao về bạo lực gia đình trong thời gian cách ly vì đại dịch virus corona. Theo thống kê, tỷ lệ bạo lực gia đình tăng ít nhất 30% ở nhiều nước trên thế giới. Các báo cáo gần đây ở những nước có đại dịch COVID-19 cho thấy do cách ly xã hội và các biện pháp cách ly khác khiến những áp lực về xã hội và kinh tế hiện hữu dẫn đến bạo lực gia đình, đặc biệt ở trẻ em và phụ nữ. Bằng chứng cho thấy bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới gia tăng trong các cuộc khủng hoảng và thảm họa thiên tai, theo Đại sứ Úc tại Việt Nam Robin Mildy được truyền thông trong nước trích lời. Trong đại dịch COVID-19, vấn đề mất việc làm và cách ly tại nhà đã khiến tỷ lệ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tăng cao ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, việc cách ly xã hội cũng đã buộc nhiều người phải ở trong nhà và đối mặt với nguy cơ tăng cao về bạo lực hay quấy rối tình dục tại nhà. Giám đốc Saga Nguyễn Vân Anh cho biết rằng tổ chức của bà được sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đã cung cấp dịch vụ đường dây tư vấn cho những người cần sự giúp đỡ mà không cần đến văn phòng trong thời gian đại dịch.
Cái tình trạng là bạo lực gia đình và bạo lực của phụ nữ thì trước đây nó cũng vẫn là đang là một cái vấn đề mà Việt Nam cũng phải đương đầu.
Tình trạng bạo lực vốn đã tồn tại trong một mối quan hệ bất bình đẳng trước đó, và theo bà Vân Anh, giai đoạn này có nhiều cơ hội để kịch phát hơn.
Cái hệ thống trợ giúp sẵn có thì nó đang còn thiếu và đang còn yếu, cho nên nếu người ta kêu ca thì người ta sẽ không có biết là người ta sẽ làm như thế nào để có thể được xử lý nó thích đáng hay không.
Tình trạng bất bình đẳng giới, một nguyên nhân phổ biến toàn cầu, cũng chính là một lý do gây ra bạo lực gia đình và bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam. Theo bà Vân Anh, những quan điểm kỳ thị những người bị bạo lực như chê trách hoặc đổ lỗi cho những người bị bạo lực là chị phải làm sao thì mới bị đánh, hay tâm lý việc trong nhà đóng cửa bảo nhau, hoặc xấu chẳng hổ ai đã khiến nhiều phụ nữ bị bạo lực gia đình không dám công khai hay báo cáo tình trạng của mình. Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ do Tổng cục Thống kê phối hợp với UNFPA tại Việt Nam thực hiện năm 2010 cho thấy 58% phụ nữ đã lập gia đình hay từng lập gia đình bị ít nhất một trong ba loại hình bạo lực, bao gồm bạo lực thể xác, bạo lực tình dục hoặc bạo lực tinh thần vào một thời điểm nào đó trong đời. Khoảng 50% nạn nhân bị bạo lực đã không chia sẻ câu chuyện bạo lực mà họ phải chịu đựng với người khác. Và 87% phụ nữ bị bạo lực không tìm kiếm bất cứ sự giúp đỡ nào từ các đơn vị cung cấp dịch vụ công. Bà Vân Anh cho biết rằng ngay trong luật cũng còn một số vấn đề khiến tình trạng bạo lực gia đình không được giải quyết ở Việt Nam.
Là hình phạt là nếu mà bắt cái người đàn ông gây ra bạo lực ấy, phải nộp tiền theo cái luật xử phạt hành chính. Thế mà khi chưa đến 11%, chưa đến cái mức độ là xử phạt hình sự, thì xử lý hình sự. Thế thì cái người mà đi nộp tiền thì lại thường lại là các bà vợ, nó bất cập ở cái chỗ đấy. Cho nên là ông chồng có bị bắt mà nếu bây giờ mình tố cáo ông chồng bị bắt thì cuối cùng mình cũng vẫn phải là cái người mà đi đưa cơm và đi nộp tiền.
Sự thiếu thốn dịch vụ trợ giúp cho nam giới trong việc giải quyết xung đột gia đình là một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình, theo bà Vân Anh.
Nhưng họ lúng túng trong cái cách xử lý các cái mâu thuẫn gia đình. Họ có cái sự trợ giúp để họ biết cái luật là nên làm như thế nào, nên làm như thế nào để vẫn đảm bảo được cái giải quyết mâu thuẫn mà không phải sử dụng bạo lực.
Ngoài ra, truyền thông cũng đóng một vai trò trong việc truyền tải các định kiến khiến sự bất bình đẳng giới gia tăng dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình không thuyên giảm.
Ngay trong truyền thông, người ta vẫn còn đang khẳng định một cái định kiến, một cái khuôn mẫu tới, đấy là phụ nữ thì phải chịu nhịn, phụ nữ thì phải mềm yếu, phụ nữ thì phải xinh đẹp, ví dụ những cái như thế. Thì với cái cách mà truyền thông như thế thì nó sẽ còn gây ra cái bất bình đẳng giới rất là nhiều.
Không chỉ riêng phụ nữ, trẻ em cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình gia tăng do ảnh hưởng của COVID-19. Một khảo sát nhanh của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiến hành về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến trẻ em trong 15 ngày, từ 15 đến 30 tháng 4. Kết quả, từ 2.700 trẻ em dưới 18 tuổi và người chăm sóc trẻ trên toàn Việt Nam cho thấy trong thời kỳ này, 60% trẻ em gặp phải những khó khăn, áp lực trong việc học tập. Gần 50% trẻ em tham gia khảo sát cho biết gặp áp lực do bị mắng và khoảng 8% bị đánh. Trong khi đó, hơn 32% trẻ em cảm thấy bố mẹ không gần gũi, quan tâm trong thời gian này. Để hỗ trợ các hoạt động can thiệp nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam, trong bối cảnh COVID-19, Chính phủ Việt Nam phối hợp với các tổ chức quốc tế và sự trợ giúp tài chính của Chính phủ Úc, giữa tháng trước đã khởi động một dự án cho mục đích này. Dự án trị giá 2,5 triệu đô la Úc nhằm giúp các tổ chức xã hội ở Việt Nam tăng cường công tác phòng ngừa và ứng phó quốc gia nhằm đương đầu với vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đây là một phần trong gói ngân sách 10,5 triệu đô la Úc mà chính phủ Australia hỗ trợ Việt Nam trong công tác ứng phó với COVID-19. Theo bà Vân Anh của trung tâm Saga, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết bạo lực gia đình, nhưng cần phải có những thay đổi trong luật pháp để giảm thiểu tình trạng này một cách hiệu quả hơn.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo mới lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phá vỡ cam kết không quân sự hóa Biển Đông trong chuyến thăm Nhà Trắng năm 2015. Trong một đoạn video dài 1 phút đăng trên Twitter, ông Pompeo đề cập tới vai trò của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Tập, cũng như cam kết sẽ không quân sự hóa Biển Đông mà nhà lãnh đạo này đưa ra năm 2015 tại Vườn Hồng trong khuôn viên Nhà Trắng. Ông ấy đã quân sự hóa Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ nói trong đoạn clip đăng hôm 16 tháng 7. Ngoài thất hứa về việc không quân sự hóa Biển Đông, ông Pompeo cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc cũng không giữ cam kết về một quốc gia hai chế độ liên quan tới Hồng Kông, cũng như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra các mối đe dọa thực sự đối với thế giới, và Hoa Kỳ sẽ phản ứng để bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ và buộc phía Bắc Kinh phải thay đổi hành vi. Chúng tôi muốn một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi vùng biển đó như là đế chế hàng hải của riêng mình, quan chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ nói, không lâu sau khi ông ra tuyên bố, lần đầu tiên bày tỏ quan điểm chính thức của Mỹ về các tuyên bố chủ quyền hoàn toàn phi pháp, cũng như chiến dịch dọa nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. Tới ngày 23 tháng 7, Bắc Kinh chưa có phản ứng về lời chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình thất hứa, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên từng cho rằng lập trường về Biển Đông của Mỹ cố tình khuấy động tranh cãi về chủ quyền lãnh hải, cũng như phá hoại hòa bình và ổn định. Việc ông Tập phá vỡ cam kết không quân sự hóa Biển Đông với Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên được tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đưa ra giữa năm ngoái. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, cam kết của nhà lãnh đạo Trung Quốc với ông Obama được đưa ra vào ngày 25 tháng 9 năm 2015. Khi đó, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Obama tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng nhân chuyến thăm Mỹ, ông Tập nói rằng liên quan tới các hoạt động xây dựng mà Trung Quốc đang tiến hành ở quần đảo Nam Sa, Trường Sa theo cách gọi của Trung Quốc, không nhắm mục tiêu hoặc ảnh hưởng tới bất kỳ nước nào và Trung Quốc không có ý định theo đuổi việc quân sự hóa. Ông Tập cũng tuyên bố cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, giải quyết các khác biệt và tranh chấp thông qua đối thoại và xử lý các tranh chấp thông qua đàm phán, tham vấn và một cách hòa bình, và tìm kiếm các cách thức nhằm đạt được lợi ích chung thông qua hợp tác.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 23 tháng 7 đồng loạt nói rằng việc chính phủ Mỹ ra lệnh cho Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston là một nỗ lực nhằm đổ lỗi cho Bắc Kinh về những thất bại của Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11, theo tin Reuters. Trước đó, hôm 22 tháng 7, Hoa Kỳ cho biết họ cho Trung Quốc 72 giờ để đóng cửa lãnh sự quán, với lý do là để bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ. Một động thái khiến Trung Quốc lập tức đưa ra đe dọa trả đũa. Quyết định này đánh dấu leo thang căng thẳng tột đỉnh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong bối cảnh có các cáo buộc mới về gián điệp Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi có một liên minh toàn cầu mới chống lại Bắc Kinh. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ mô tả lệnh đóng cửa của Mỹ là một sự khiêu khích chính trị và kêu gọi Washington lập tức thu hồi quyết định trên. Trên trang Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh viết rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ phản ứng lại bằng các biện pháp đối phó quyết liệt. Phiên bản tiếng Anh của tờ China Daily của Trung Quốc mô tả việc đóng cửa là bước khởi đầu trong trò chơi mới của chính quyền Hoa Kỳ nhằm tô vẽ Trung Quốc như một tài tử ác độc trên sân khấu thế giới, từ đó biến nó thành một kẻ ngoài vòng pháp luật đối với cộng đồng quốc tế. Tờ báo Nhà nước Trung Quốc nói, động thái này cho thấy rằng do thua sút trong các cuộc thăm dò so với đối thủ của cuộc bầu cử tổng thống, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ dồn hết sức để mô tả Trung Quốc là một tác nhân gây tội ác. Cho tới nay, Trung Quốc chưa cho biết sẽ trả đũa như thế nào. Tờ South China Morning Post nói rằng Trung Quốc có thể đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Tây Nam Thành Đô, trong khi một nguồn tin nói với Reuters hôm 22 tháng 7 rằng Trung Quốc đang xem xét đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Vũ Hán, nơi Mỹ đã rút nhân viên về nước trong đợt dịch virus corona. Hua Xinjing, biên tập viên của tờ Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói trong một chuyên mục rằng việc đóng cửa lãnh sự quán tại Vũ Hán sẽ không đủ đột phá. Nhà báo này nói thêm rằng Hoa Kỳ có một lãnh sự quán lớn ở Hồng Kông và rõ ràng lãnh sự quán là một trung tâm tình báo. Ông Hu viết, ngay cả khi Trung Quốc không bắt đóng cửa thì thay vào đó họ có thể cắt giảm nhân viên của mình xuống còn 100 hoặc 200. Điều này sẽ khiến Washington phải chịu nhiều đau đớn. Hoa Kỳ còn có các lãnh sự quán khác ở Quảng Châu, Thượng Hải và Thẩm Dương của Trung Quốc. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 23 tháng 7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cáo buộc Hoa Kỳ bịa đặt vô căn cứ về hành động của các cơ quan ngoại giao Trung Quốc và yêu cầu Mỹ lập tức hủy bỏ quyết định sai lầm này. Đại sứ quán Trung Quốc nói qua tài khoản trên Twitter rằng đã đến lúc phải phanh lại và quay trở về đường lối đúng đắn.
Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI cáo buộc một nhà nghiên cứu Trung Quốc bị tố cáo gian lận visa và che giấu quan hệ với quân đội hiện đang ẩn náu trong lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố San Francisco, sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh cho Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Houston. FBI nói họ tin là một người phụ nữ tên là Chuen Thang đã phục vụ trong quân đội Trung Quốc, nhưng bà này không khai trên đơn xin visa. FBI nói đó là hành vi gian lận. Có những lo ngại về hoạt động gián điệp liên quan tới bà Chuen. Bà từng làm việc cho trường đại học California. Tin tức được loan đi chỉ một ngày sau khi Mỹ ra lệnh cho lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston phải đóng cửa để bảo vệ quyền sở hữu tài sản trí tuệ của Mỹ và thông tin riêng tư, nhưng không nêu rõ chi tiết. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, quyền chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, nói lãnh sự quán tại Houston là trung tâm của những hoạt động gián điệp và ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Xe cứu hỏa đã được nhìn thấy tại tòa nhà vì có báo cáo là nhân viên đốt tài liệu tại đây trước khi đóng cửa. Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin cho biết Trung Quốc đang xem xét việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán, nơi Mỹ đã rút nhân viên khi dịch bệnh bùng phát. Cũng có những suy đoán trên tờ báo chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông có thể bị đóng cửa vì những lo ngại về hoạt động gián điệp.
Trung Quốc hôm 23 tháng 7 đe dọa rút lại sự công nhận hộ chiếu Anh của người Hồng Kông nhằm trả đũa chính sách của Anh dành cho cựu thuộc địa để nới lỏng thủ tục trở thành công dân. Theo Reuters, bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, những người Hồng Kông trong tình trạng trên có thể nộp đơn xin thị thực đặc biệt để sống ở Anh và sau đó trở thành công dân Anh. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel cho biết trong tuần này, Trung Quốc phản đối chính sách này và gọi đây là sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, đồng thời thêm rằng hành động này vi phạm trắng trợn các cam kết của Anh, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc quan hệ quốc tế. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, vì phía Anh vi phạm cam kết trước, nên Trung Quốc sẽ xem xét không công nhận hộ chiếu Anh dành cho người Hồng Kông là giấy tờ thông hành hợp lệ và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp tiếp theo. Hãng thông tấn Anh cho biết, ngay cả trước khi Anh đưa ra chính sách trên, Trung Quốc đã không công nhận hộ chiếu này là giấy tờ hợp lệ để nhập cảnh vào đại lục của cư dân Hồng Kông. Thay vào đó, họ yêu cầu người Hồng Kông phải sử dụng giấy thông hành do Trung Quốc cấp. Quyết định của London cho phép gần 3 triệu cư dân Hồng Kông định cư ở Anh. Quyết định này được đưa ra sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh mới mà các nhà hoạt động dân chủ lo ngại sẽ chấm dứt các quyền tự do đã được hứa dành cho lãnh thổ này vào năm 1997, khi Hồng Kông được Anh trao trả lại cho Trung Quốc. Trong một tuyên bố, lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông cho biết, con đường nhập cư cho phép người Hồng Kông sống, làm việc hoặc học tập ở Anh đã được đưa ra sau quyết định của chính phủ Trung Quốc về việc áp đặt luật an ninh quốc gia mới. Anh nói rằng, luật này vi phạm các điều khoản của Hiệp ước Bàn giao đã được thỏa thuận vào năm 1984. Trong khi đó, Bắc Kinh cáo buộc London can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông và Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc ở London nói trong một tuyên bố hôm 23 tháng 7 rằng, Trung Quốc kêu gọi Anh công nhận thực tế là Hồng Kông đã được trả lại cho Trung Quốc. Hãy xem xét luật an ninh quốc gia Hồng Kông một cách khách quan và ngay lập tức sửa chữa sai lầm.
Mỹ hôm 23 tháng 7 đã cùng với Litva, Latvia và Estonia phản đối nỗ lực của Nga nhằm viết lại lịch sử sau khi Tổng thống Vladimir Putin nói rằng các nước Baltic đã đồng ý sáp nhập Liên Xô vào năm 1940. Chúng tôi kiên quyết chống lại mọi nỗ lực của Nga trong việc viết lại lịch sử nhằm biện minh cho sự chiếm đóng và sáp nhập các quốc gia vùng Baltic vào năm 1940 của Liên Xô. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trong một tuyên bố chung với các bộ trưởng ngoại giao của ba quốc gia vùng biển Baltic. Tuyên bố đánh dấu kỷ niệm 80 năm của tuyên bố năm 1940 của Ngoại trưởng Mỹ, lúc bấy giờ là ông Summer Wells, lên án việc Liên Xô sáp nhập ba nước Baltic. Bộ Ngoại giao Estonia hôm 23 tháng 7 cho biết, nước này đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối những tuyên bố gần đây nhằm tìm cách miêu tả sự chiếm đóng Estonia và sáp nhập vào Liên Xô là hợp pháp. Tháng trước, ông Putin viết rằng việc kết nạp Litva, Latvia và Estonia vào Liên Xô đã được thực hiện trên cơ sở hợp đồng với sự đồng ý của các nước dân cử. Điều này phù hợp với luật pháp quốc gia và quốc tế thời bấy giờ, lãnh đạo Nga viết trong bài viết cho tạp chí Mỹ The National Interest. Liên minh châu Âu và NATO cáo buộc Nga tiến hành một chiến dịch bóp méo thông tin để gây bất ổn cho phương Tây bằng cách khai thác sự chia rẽ trong xã hội. Phía Nga phủ nhận mọi chiến thuật như vậy. Hồi tháng 1, Ủy ban châu Âu tuyên bố rằng họ sẽ không dung thứ cho việc bóp méo các sự kiện lịch sử sau khi ông Putin đề nghị Ba Lan phải chịu trách nhiệm cho việc bắt đầu Thế chiến thứ hai vì nước này liên quan đến các kế hoạch của Đức Quốc xã vào năm 1938 trong việc chia cắt Tiệp Khắc. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda lên án ông Putin vì những lời nói dối lịch sử. Năm 1989, trong thời kỳ công khai hóa dưới thời nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, Moscow đã bác bỏ Hiệp ước Bí mật năm 1939 giữa Liên Xô và Đức Quốc xã là nhằm khắc chế Ba Lan và các nước Baltic, cho phép Liên Xô sáp nhập khu vực. Litva, Estonia và Latvia đều giành lại độc lập khi Liên Xô sụp đổ và hiện là thành viên của cả EU và NATO.
Thị trưởng thành phố Portland của Hoa Kỳ, Ted Wheeler, bị trúng đạn hơi cay vào sáng ngày 23 tháng 7 khi ông tham gia biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát. Reuters đưa tin, lực lượng an ninh thường xuyên xịt hơi cay vào người biểu tình và các hộp đêm trong những tuần lễ bất ổn. Và ông Wheeler, trong khi đến thăm địa điểm biểu tình bên ngoài tòa án liên bang ở trung tâm thành phố Portland, đã kêu gọi các đặc vụ liên bang rút khỏi thành phố. Ông Wheeler, cũng là ủy viên cảnh sát thành phố, đã bị những người biểu tình chế giễu. Họ kêu gọi ông từ chức và hô vang, thật xấu hổ cho ông. Một số người nói rằng ông nên hành động nhiều hơn để bảo vệ công dân của Portland. Việc triển khai đặc vụ liên bang tại Portland vào ngày 4 tháng 7 là một điểm nổi bật trong cuộc tranh luận quốc gia về quyền tự do dân sự, vốn gây sôi động nước Mỹ kể từ sau cái chết của một người da đen tên là George Floyd, trong lúc bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Minneapolis vào ngày 25 tháng 5. Người biểu tình và các giới chức địa phương coi động thái này là một mưu đồ chính trị của Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump nhằm khuếch đại chiến dịch luật pháp và trật tự vào lúc ông đang phải đối mặt với cuộc chiến tái tranh cử đầy khó khăn. Ông Wheeler thuộc Đảng Dân Chủ gọi sự can thiệp này là lạm dụng quyền lực liên bang và nói rằng nó gây leo thang bạo lực. Hôm 22 tháng 7, đám đông biểu tình ngày càng có nhiều người tham gia hơn. Sau khi một vài người biểu tình đốt các túi rác bên ngoài tòa án, đặc vụ liên bang bên trong trung tâm tư pháp đã bắn hơi cay vào khu vực này. Reuters cho biết ông Wheeler đứng ở hàng đầu, đeo khẩu trang và kính bảo hộ, bắt đầu ho. Ông bị trúng hai đợt hơi cay, chảy nước mắt, nước mũi, mắt và mặt đỏ ngầu. Ông được đội an ninh đưa đến tòa thị chính thành phố. Trước đó, ông Wheeler đã phải đối mặt với một đám đông giận dữ, gồm hơn 1.000 người biểu tình đứng chật cứng bên ngoài tòa án. Văn phòng thị trưởng cho biết ông Wheeler tham gia cuộc biểu tình vào buổi tối để nói chuyện với người biểu tình và cố gắng giảm căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng chấp pháp trong 54 đêm qua.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Điều gì tốt cho châu Á thì điều đó tốt cho Hoa Kỳ. Phát biểu của bà Gloria Steele, Phó trợ lý giám đốc đặc trách văn phòng châu Á của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, hay USAID. Bà Steele nói tiếp rằng, mục tiêu của chúng tôi ở châu Á là giúp họ trở nên thịnh vượng, tự do và cởi mở, và giúp họ có thể tự lực. USAID đặc biệt thành công trong việc giúp Việt Nam cải thiện khả năng cạnh tranh bằng cách tăng tính minh bạch và hợp lý hóa các hoạt động kinh doanh của nước này.
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region.
Bà Steele nói, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất từ góc độ kinh tế trong khu vực. Họ cho thấy mức gia tăng cao nhất về khả năng cạnh tranh trong khu vực theo xếp hạng của WEF, tức là Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Và điều đó đã có tác động đáng kể cho cả người dân Việt Nam về chất lượng cuộc sống cũng như cho thị trường Hoa Kỳ. Tại Indonesia, USAID là công cụ thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng nước này. Phó trợ lý Steve nói, chúng tôi đã làm việc với Indonesia, đặc biệt là với ngành năng lượng, và họ đã có khả năng lập ra các chính sách sao cho có nhiều thay đổi và cải tiến trong việc hiện đại hóa ngành năng lượng. Xin lặp lại, điều đó đã mở ra một cơ hội đầu tư rất tốt, không chỉ cho các nhà đầu tư địa phương ở Indonesia, mà còn cho các nhà đầu tư Mỹ. Tại Philippines, USAID đã hỗ trợ phát triển thương mại điện tử với các khoản đầu tư vào ngân hàng di động, giúp cho những người không tiếp cận được với các dịch vụ ngân hàng có thể dùng điện thoại di động để quản lý tài chính của họ. Cuối cùng, nó đã phát triển thành một hệ thống thanh toán điện tử, được sử dụng không chỉ cho thương mại mà còn để phân phối các phúc lợi xã hội cho những người bị thiệt thòi và yếu thế ở nước này. USAID sẽ tiếp tục giúp các nước châu Á tự chủ bền vững về kinh tế bằng cách tạo ra các điều kiện khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân. Phó trợ lý Steele cho biết, USAID có kế hoạch hợp tác với các chính phủ để lập ra các chính sách có lợi cho sự tham gia của khu vực tư nhân và có một sân chơi bình đẳng cho các thực thể hợp pháp trong khu vực tư nhân.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.